nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài cá nhân chứng đạo. Phần thứ nhất, người dạy là nhà truyền giáo Ray Comfort.
My name is Ray Comfort. I'm going to share a teaching with you called Hell's Best Kept Secret.
Tên tôi là Ray Comfort. Tôi xin trình bày với quý vị một bài học. Đầu tiên là bí mật giấu kín của hỏa ngục.
In the late 70s, God opened an itinerant ministry to me.
Vào năm 1980 thì Chúa bắt đầu kêu gọi tôi để làm một nhà truyền giáo và tôi cảm thấy rất là kinh hoàng.
But up to 80% of those making a decision for Christ were falling away from the faith.
Khi tôi phát giác ra rằng 80% những người đặt lòng tin nơi Chúa thì sau đó đã bỏ đi không còn theo Chúa nữa.
Let me bring it up to date for you.
Tôi xin trình bày một số những dữ kiện.
In 1991, a major denomination.
Vào năm 1991, một hệ phái tin lành lớn
was able to obtain 294,000 decisions for Christ.
Đã có thể có được 294,000 người tin Chúa.
They could only find 14,000 in fellowship.
Nhưng mà trong số đó chỉ có 14,000 người là tiếp tục học hỏi lời Chúa với hội thánh.
In other words, they couldn't account for 280,000 of their decisions.
Có nghĩa là còn 280,000 người thì không biết đi đâu.
This is normal modern evangelical results.
Đó là kết quả mà chúng ta thấy hầu hết trong các hội thánh tin lành.
I discovered this way back in the 70s.
Và tôi khám phá thấy điều này trong thập niên 1970.
So I made a prayer and began to study the gospel proclamations.
Và tôi bắt đầu cầu nguyện và học hỏi về việc rao giảng phúc âm của Chúa trong các sách phúc âm trong Kinh Thánh.
A man like Charles Spurgeon, John Wesley.
Rồi tôi học đến những người như là John Wesley và Spurgeon.
And others that God greatly used down through the ages.
Và một số những người khác đã được Chúa sử dụng một cách hết sức là đầy ơn.
I found they used a principle which is almost entirely neglected by modern evangelism.
Và tôi thấy rằng họ đã sử dụng một cái phương pháp mà hầu hết các nhà truyền giáo thời bây giờ đã bỏ qua.
The Bible says that the law of the Lord is perfect.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn.
Converting the soul.
Đem người ta đến với Chúa.
To illustrate the function of God's law, let's look for a moment at civil law.
Và nếu mà chúng ta có thể hiểu về luật pháp của Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta hãy thử xem luật pháp của nhân loại như thế nào.
Imagine if I said to you,
quý vị hãy tưởng tượng nếu tôi nói với quý vị như thế này.
I've got some good news for you.
Tôi có một cái tin mừng cho quý vị.
Someone has just paid a $25,000 speeding fine on your behalf.
Có một người nào đó đã trả cho quý vị một món tiền là 25,000 đồng mà lẽ ra quý vị phải đóng phạt nhưng mà có người đã trả giùm quý vị.
You probably react by saying that's not good news.
Có thể quý vị cũng sẽ nói với tôi là đó đâu có phải là tin mừng cho tôi.
Doesn't make sense.
Bởi vì điều đó vô lý quá.
I don't have a $25,000 speeding fine.
Tôi đâu có phải bị đóng phạt 25,000 đồng đâu.
My good news wouldn't be good news too. It'd be foolishness.
Và khi vậy thì như đó, nếu mà như vậy thì cái tin mừng mà tôi cho quý vị đó là một cái tin vô lý, không có thích hợp.
That, it would be offensive to you.
Mà trái lại nó còn làm cho quý vị bực mình nữa.
Because I'm insinuating you've broken the law when you don't think you have.
Bởi vì khi mà nếu mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói rằng quý vị đã phạm pháp, mà trong khi đó quý vị thì tin rằng mình không có phạm pháp.
But if I put it this way, it may make more sense.
Nhưng nếu mà tôi nói một cái cách khác thì có lẽ là quý vị sẽ đồng ý.
On your way to this meeting.
Khi mà đi đến phòng nhóm này,
the police,
cảnh sát,
the law,
tức là luật pháp của xã hội này, bắt được quý vị đang lái xe chạy 55 dặm một giờ.
Through an area set aside for a blind children's convention.
Trong lúc mà quý vị đang chạy qua một cái khu vực dành cho các trẻ em mù lòa.
There were 10 clear warning signs.
Dọc theo con đường đó có 10 cái bảng báo hiệu.
15 miles an hour was the maximum speed.
Cho biết rằng chỉ được chạy 15 dặm một giờ mà thôi.
But you went straight through at 55 miles an hour.
Nhưng mà quý vị đã lái thẳng qua đó với vận tốc là 55 dặm một giờ.
What you did was extremely dangerous.
Và điều mà quý vị làm đó vừa điều hết sức là nguy hiểm cho trẻ em.
$25,000 fine.
Và bị đóng phạt là 25,000 đồng.
The law was about to take its course.
Và luật pháp chính quyền sắp sửa bắt quý vị phải đóng phạt.
When someone you don't even know,
thì thình lình có một người mà quý vị hoàn toàn không biết gì cả.
Stepped in and paid the fine for you.
Người đó đứng ra và sẵn sàng trả cái món tiền phạt 25.000 đồng đó.
You are very fortunate.
Thì quý vị là một người rất may mắn.
Can you see that telling you what you've done wrong first?
Quý vị có thấy được rằng nếu mà một người khác vạch ra cái tội, cái điều mà quý vị phạm pháp trước,
actually makes the good news.
Thì như vậy đó, thì khi mà cái tin đó sẽ là một cái tin mừng cho quý vị.
If someone paying the fine for you makes sense.
Thì khi đó, khi mà biết rằng một người khác đã trả tiền phạt cho mình, thì điều đó sẽ rất là hợp lý.
If I don't clearly bring instruction, you've violated the law.
Nếu mà tôi không nói cho quý vị biết rằng quý vị đã phạm luật pháp,
then the good news will seem foolishness.
Thì tin mừng đó trở nên vô nghĩa.
And offensive.
Và còn làm cho quý vị bực mình.
If I clearly bring instruction, you've violated the law.
Nhưng mà nếu tôi giải thích rõ ràng rằng quý vị đã phạm luật pháp,
then that good news will become good news indeed.
Thì khi đó tin mừng thật sự là một tin mừng cho quý vị.
Now in the same way,
và cũng tương tự như thế,
if I approach an impenitent sinner,
nếu tôi đến với một người không biết hối hận về tội lỗi của mình,
someone whose understanding is darkened,
và trong tâm trí của người đó hoàn toàn tăm tối,
and say Jesus Christ died on the cross for you.
Và tôi nói với người đó rằng Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá cho bạn.
It'll be foolishness to him.
Thì đối với người đó, đó là một sự hết sức ngu xuẩn. Và khiến cho người đó bực mình nữa.
Foolishness because it won't make sense.
Điều đó ngu xuẩn tại vì nó không có hợp lý.
The Bible says that.
Và chính Kinh Thánh nói như vậy.
It says the preaching of the cross is to them that perish foolishness.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lời giảng dạy về thập tự giá của Chúa đối với người khác đó là một sự ngu dại, và lại còn làm cho người đó bực mình nữa. Bởi vì khi mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói người đó là một người phạm tội, trong khi đó chính người đó thì họ không tự nhận biết mình là phạm tội. Và những người Pharisee thì cho rằng tất cả những người khác đều là tệ hại hơn mình. Và nếu tôi bước theo chân của Chúa Giêsu,
it may make more sense.
Thì có thể điều đó là hợp lý.
Take the time to open up the divine law.
Nếu tôi có thời giờ để mà tôi giải thích về luật pháp của Chúa.
To open up the 10 commandments.
Và giải thích về 10 điều răn của Chúa.
And show the sinner precisely what he's done wrong.
Và chỉ cho người tội nhân đó biết rõ cái điều sự sai thật tội lỗi của người đó là gì. Thì người đó sẽ trở nên một người giống như là sứ đồ Gia-cơ đã nói.
Convinced of the law as a transgressor.
Được thuyết phục bởi luật pháp của Đức Chúa Trời rằng mình là một người tội lỗi. Thì khi đó phúc âm của Chúa sẽ không phải là một sự ngu dại, sẽ không có khiến cho người đó bực mình, nhưng chính là quyền năng của Đức Chúa Trời đem đến sự cứu chuộc.
Now with those few thoughts in mind,
với một vài ý nghĩ đó,
by way of introduction,
để giới thiệu bài học này,
let's look at Romans 3 verse 19.
Chúng ta hãy xem trong thư Roma chương 3 câu 19.
We're looking at God's word.
Chúng ta xem lời Chúa.
To see what it says about the law.
Để xem lời Chúa nói như thế nào về luật pháp.
In Romans 3 verse 19.
Trong thư Roma chương 3 câu 19.
Now we know that whatsoever things the law says.
Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói
says them who are under the law.
Là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp.
That every mouth may be stopped.
Hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại.
And all the world,
cả thiên hạ,
not just the Jews,
không phải chỉ có người Do Thái mà thôi,
all the world,
nhưng tất cả thiên hạ,
might become guilty before God,
đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời.
So one function of God's law is to stop sinners' mouths.
Và như vậy một trong những tác dụng của luật pháp của Chúa đó là khiến cho tất cả những người những tội nhân phải ngậm miệng lại, và khiến cho họ nhận biết rằng mình phải có tội trước mặt Chúa.
Romans 3 verse 20.
Và tiếp theo đó là câu 20 của thư Roma chương 3.
By the deeds of the law,
vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp,
there shall no flesh be justified in his sight,
mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài.
For by the law is the knowledge of sin.
Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
So God's law tells us what sin is.
Như vậy luật pháp của Chúa cho người ta biết tội lỗi là gì.
1 John says sin is transgression of the law.
Và trong thư Giăng thứ nhất thì cho chúng ta biết rằng tội lỗi chính là sự vi phạm luật pháp của Chúa. Và chúng ta xem tiếp trong thư Roma chương 7 câu 7.
Romans 7 verse 7 says.
Thư Roma chương 7 câu 7 ghi rằng.
Paul speaking.
Đây là lời của sứ đồ
Phaolô.
Vậy chúng ta sẽ nói làm sao?
Is the law sin?
Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy.
No, I had not known sin, but by the law.
Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi.
Paul says he didn't know what sin was.
Phaolô bảo rằng ông không biết tội lỗi là gì.
Until the law told him.
Cho đến khi luật pháp cho ông biết tội lỗi là như thế nào.
And over in Galatians 3:24.
Và trong thư Galati chương 3 câu 24.
Says these words.
Lời Chúa ghi như thế này.
Galatians 3:24.
Thư Galati chương 3 câu 24.
Wherefore the law was our schoolmaster.
Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo.
To bring us unto Christ that we might be justified by faith.
Để dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.
So the law acts as a schoolmaster.
Như vậy, luật pháp chính là một thầy giáo.
To bring us to Jesus Christ.
Để đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu.
That we might be justified through faith in His blood.
Hầu cho chúng ta có thể được nhờ huyết của Chúa Giêsu mà được xưng công bình.
The law doesn't help us.
Luật pháp không giúp chúng ta.
Leaves us helpless.
Nhưng mà luật pháp còn khiến cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng nữa. Luật pháp cũng không đem chúng ta đến sự công bình.
Just leaves us guilty before the judgment bar of Almighty God.
Nhưng mà luật pháp còn bày tỏ ra cho chúng ta biết là chúng ta phải chịu sự trừng phạt trước mặt Chúa. Và cái thảm họa của việc truyền giáo, việc chứng đạo ngày nay. Đó là vào đầu thập niên thứ 20, đầu thế kỷ 20.
And its capacity to drive sinners to Christ.
Đó là người ta đã dùng luật pháp, cái khả năng của luật pháp là để đem người ta đến với Chúa.
Find another reason.
Trong khi đó thì hệ thống làm chứng ngày nay thì lại là một cái luật. Đó là tìm ra một phương cách khác, đó là người tội nhân phải đến với Chúa. Và cái phương pháp mà ngày nay người ta dùng
was the issue of life enhancement.
Đó là người ta bày tỏ ra làm sao để cho đời sống được tăng trưởng, được tiến hơn. Và như vậy thì phúc âm của Chúa đã bị thấp xuống.
Jesus Christ will give you peace.
Và người ta trình bày là Chúa Giêsu sẽ đem đến sự bình an, sẽ đem đến sự vui mừng và đem đến sự thỏa lòng trong đời sống hiện tại.
Now to illustrate the unscriptural nature.
Tôi xin chứng minh cái hậu quả không có dựa trên kinh thánh đó. Đó là ngày nay người ta giảng dạy như thế này. Xin quý vị hãy nghe thật kỹ.
Because the essence of what I'm saying pivots on this next story.
Bởi vì cái điều mà tôi sẽ nói đây nó sẽ dựa trên cái câu chuyện tôi sẽ kể.
Two men were seated in a plane.
Có hai người ngồi trên trên phi máy bay.
First is given a parachute.
Người thứ nhất thì có một cái dù. Và người ta bảo biết là hãy mặc vào.
He's a little skeptical at first.
Người này lúc đầu thì hơi thắc mắc, hơi nghi ngờ.
Because he can't see how bringing a parachute in a plane could possibly improve the flight.
Vì người này không thể hiểu được làm sao mà ngồi trên máy bay mà mình đeo cái dù vô sẽ giúp cho máy bay bay dễ dàng hơn.
After time, he decides to experiment.
Và sau đó một lúc thì người này cũng muốn thử xem sao.
And see if the claim's true.
Xem cái lời người khác nói có đúng hay không. Và trong lúc người này mặc cái dù nó vào.
He notices the weight upon his shoulders.
Và anh ta cảm thấy rằng cái đó là một cái gánh nặng trên vai của mình.
He finds he has difficulty in sitting upright.
Và thấy rằng mình không thể ngồi được.
However, he consoles himself.
Và dù sao đến nữa người đó cũng tự an ủi rằng mình đeo cái chiếc dù đó vô thì có lẽ sẽ giúp cho máy bay bay dễ dàng hơn. Do đó mà anh ta quyết định là thôi mình chờ đợi thêm một lúc đó. Và chờ đợi như vậy. Và anh ta bắt đầu để ý thấy những người xung quanh, những người hành khách khác thì cười, nhìn anh ta một cười chế nhạo. Bởi vì anh ta đã đeo một cái dù trên vai của mình.
He begins to feel somewhat humiliated.
Và anh ta cảm thấy bắt đầu xấu hổ.
As they begin to point and laugh at him.
Bởi vì những người kia bắt đầu chỉ trỏ anh ta và bắt đầu cười anh ta.
He can stand it no longer.
Anh ta không thể chịu được nữa.
He slinks in his seat.
Anh ta đứng dậy.
And straps the parachute.
Và
and throws it to the floor.
Và vứt cái dù đó xuống.
Disillusionment and bitterness fill his heart.
Và anh ta cảm thấy rất là bực mình, cay đắng.
Because as far as he was concerned, he was told an outright lie.
Bởi vì theo như anh ta biết thì người ta đã nói cho anh một điều sai lầm. Và cái người thứ nhì thì lại được cho một cái dù nữa.
But listen to what he's told.
Nhưng mà người ta bảo với cái người này.
He's told to put it on.
Người ta bảo với người thứ hai rằng hãy mặc cái đeo cái dù đó vào.
Because he'd be jumping 25,000 feet out of the plane.
Bởi vì bất cứ một giây phút nào anh ta có thể sẽ phải nhảy xuống khỏi máy bay đó ở độ cao 25,000. Và anh ta lập tức đeo cái dù vào.
He doesn't notice the weight upon his shoulders.
Và anh ta không có để ý đến cái gánh nặng trên vai nữa.
Nor that he can't sit upright.
Mặc dù là không có ngồi thẳng được.
His mind is consumed with the thought.
Nhưng mà trong tâm trí của anh ta luôn luôn suy nghĩ rằng
what would happen to me jump without that parachute?
Rằng đến một lúc nào đó mà cần thì mình sẽ nhảy xuống khỏi máy bay.
Now let's analyze the motive and the result.
Chúng ta hãy thử phân tích cái mục đích và cái kết quả đó như thế nào.
Of each passenger's experience.
Của mỗi người hành khách đó, hai
the
trong số hai người đó.
Man's motive for putting the parachute on.
Cái động cơ thúc đẩy người thứ nhất đeo cái dù vào người
was solely to improve his flight.
Để mà giúp cho cái chuyến bay đó được dễ dàng hơn.
The result of his experience
và cái kết quả đó
was that he was humiliated by the passengers.
Là anh ta bị những người khác sỉ nhục, chê cười.
He was disillusioned.
Anh ta cảm thấy rất là bực mình.
And somewhat embittered against those who gave him the parachute.
Và cay đắng đối với những người đã đem đến cho mình cái dù đó.
As far as he's concerned.
Và đối với anh ta,
it'll be a long time.
Chắc chắn là còn lâu lắm.
Before anyone gets one of those things on his back again.
Còn không bao giờ một người nào có thể bắn khiến anh ta phải đeo cái dù vào. Và đối với người thứ hai đã đeo dù.
Solely to escape the jump to come.
Với mục đích là để có thể sống sót nếu mà cần phải nhảy khỏi máy bay.
And because of his knowledge of what would happen to him without it.
Và bởi vì anh ta đã biết rằng nếu không có dù thì điều gì sẽ xảy ra cho mình.
He has a deep-rooted joy and peace in his heart, knowing that he's saved from sure death.
Do đó mà anh ta ngồi đó nhưng mà rất là vui mừng, thỏa lòng bởi vì biết rằng mình sẽ được thoát chết nếu mà có chuyện gì xảy ra.
This knowledge gives him the ability.
Và với sự nhận biết đó, anh ta có cái khả năng
to withstand the mockery of the other passengers.
Có khả năng chống lại tất cả những sự chế giễu của những hành khách xung quanh.
His attitude toward those who gave him the parachute.
Và cái thái độ của anh ta đối với những người cho mình cái dù đó
is one of heartfelt gratitude.
Là một tấm lòng biết ơn.
Now listen to what the modern gospel says.
Bây giờ chúng ta hãy nghe những người rao giảng phúc âm thời buổi ngay bây giờ.
It says, put on the Lord Jesus Christ.
Họ bảo rằng hãy mặc lấy Chúa Giêsu.
He'll give you love, joy, peace, fulfillment.
Thì Chúa sẽ ban cho quý vị sự vui mừng, bình an và sự
and lasting happiness.
Và luôn luôn sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
So the sinner responds.
Và như vậy tội nhân sẽ đáp ứng lại.
In an experimental fashion.
Với một cái tinh thần là muốn kinh nghiệm những điều đó. Và mặc vào người để xem Chúa Giêsu có làm điều đó cho mình hay không.
And what does he get?
Và người đó được gì?
The promised temptation, tribulation and persecution.
Đó là người đó sẽ gặp tất cả những thử thách bắt bớ và khó khăn.
The other passengers mock him.
Và tức là đó là hình thức là như là những người hành khách khác chế giễu mình.
He takes off the Lord Jesus Christ.
Và như vậy người ta làm gì? Người đó sẽ cởi bỏ Chúa Giêsu.
He's offended for the word's sake.
Và bị bực mình vì lời của Chúa.
Somewhat embittered.
Và cảm thấy rất là cay đắng.
And quite rightly so.
Và điều đó thật sự như vậy.
He was promised peace, joy, love, fulfillment, and lasting happiness.
Bởi vì người ta đã hứa cho anh ta rằng Chúa sẽ ban cho anh ta sự vui mừng, bình an, thỏa lòng. Nhưng mà khi mà anh ta tin Chúa thì tất cả đều toàn là gặp những khó khăn, trở ngại cả.
Bitterness is directed at those who gave him the so-called good news.
Và anh ta cay đắng trong lòng đối với những người đem đến cho anh ta cái gọi là tin mừng đó.
His latter end becomes worse than the first.
Và đến cuối cùng thì hậu quả còn tệ hại hơn trước đó. Và sau đó thì càng sa sút, càng lìa bỏ đường lối của Chúa nữa.
Saints, instead of preaching that Jesus improves the flight,
như vậy thì thay vì nói rằng mặc vào Chúa Giêsu thì sẽ khiến cho chuyến bay của mình nhẹ nhàng hơn,
passengers they're going to have to jump out of the plane.
Thì chúng ta cần phải cảnh cáo cho những người hành khách trên máy bay biết rằng sẽ có lúc quý vị sẽ phải nhảy xuống khỏi máy bay. Bởi vì mỗi một người đều sẽ phải chết.
And after this, the judgment.
Và sau đó thì sẽ phải chịu sự phán xét.
And when a sinner understands the horrific consequences.
Nếu mà tất cả những tội nhân đều biết đến cái hậu quả tội lỗi của mình.
Breaking God's law.
Hậu quả của sự vi phạm luật pháp của Chúa.
Then he will flee to the Savior.
Thì người đó sẽ chạy đến với cứu Chúa Giêsu.
Solely to escape the wrath that's to come.
Với mục đích là để thoát khỏi những hình phạt sắp đến.
If we're true and faithful witnesses.
Và bất cứ những người là chứng nhân một cách trung tín cho Chúa. Thì đó sẽ là điều mà chúng ta cần phải rao giảng. Rằng sẽ có những sự hình phạt sắp đến.
That God commands all men everywhere to repent.
Rằng Đức Chúa Trời phán dạy rằng tất cả mọi người đều phải ăn năn tội.
Because he's appointed a day in which he'll judge the world in righteousness.
Bởi vì Chúa đã định rằng một ngày nào đó Chúa sẽ phán xét thế gian.
See, the issue isn't one of happiness.
Vấn đề không phải là hạnh phúc.
It's one of righteousness.
Nhưng vấn đề đó là sự công chính.
Doesn't matter how happy a sinner is.
Cho dù một người tội nhân có vui vẻ thế nào đi nữa.
How much he's enjoying the pleasures of sin for a season.
Cho dù có hưởng thụ tất cả những thú vui của tội lỗi trong một thời gian ngắn đi nữa.
Without the righteousness of Christ.
Nhưng nếu không có sự công chính của Chúa Giêsu.
He'll perish in the day of wrath.
Thì người đó cũng sẽ bị hủy diệt trong ngày sự đoán phạt của Chúa. Trong Kinh Thánh ghi rằng điều đó sẽ không có đem lại một kết quả nào trong ngày Chúa phán xét đâu.
Righteousness delivers from death.
Nhưng chính sự công chính của Chúa sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi sự thạnh nộ của Ngài.
Peace and joy are legitimate fruits of salvation.
Vui mừng và bình an đó chính là hậu quả, chính là kết quả thực sự của sự cứu chuộc.
But it's not legitimate to use these fruits.
Nhưng mà đó không phải là điều để mà chúng ta có thể dùng để mà đem người khác đến với Chúa.
As a draw card for salvation.
Để mà có thể nói là dẫn dụ người khác đến với Chúa Giêsu.
If we continue to do so.
Nếu mà chúng ta tiếp tục làm như vậy.
Sinners will respond with an impure motive.
Thì những tội nhân sẽ đến với Chúa Giêsu với một cái mục đích sai lầm.
Lacking repentance.
Và hoàn toàn thiếu đi sự ăn năn tội.
Now, can you remember why the second passenger had joy and peace?
Quý vị có nhớ xem tại sao cái người hành khách thứ nhì lại có được sự vui mừng bình an không?
It was because he knew that parachute was going to save him from sure death.
Bởi vì anh ta biết rằng cái dù mà anh đeo trên vai đó chắc chắn sẽ giúp cho anh ta thoát chết nếu mà phải nhảy xuống máy bay.
And as a believer,
I
have joy and peace in believing.
Và là một Cơ Đốc nhân, tôi có sự vui mừng và bình an bởi vì tôi biết.
Because I know that the righteousness of Christ.
Bởi vì tôi biết rằng sự công chính của Chúa Giêsu sẽ giải cứu tôi thoát khỏi cơn thạnh nộ sẽ đến.
Now that thought in mind, let's take a close look at an incident on board the plane.
Và với cái sự hiểu biết đó, chúng ta hãy nhìn lại cái khung cảnh trên máy bay một lần nữa.
We have a brand new stewardess.
Chúng ta thấy có một tiếp đãi viên mới đến.
She's carrying a tray of boiling hot coffee.
Và người tiếp đãi viên hàng không này đang cầm trên tay một cái mâm những ly cà phê.
So
đây là lần đầu tiên.
Impression on the passengers.
Đây là ngày đầu tiên cô ta làm việc, do đó cô muốn cho những người khác thán phục.
Because as she's walking down the aisle,
bởi vì khi mà cô bước đi,
trips over someone's foot,
thì cô vấp vào chân của một người hành khách.
And slops that boiling hot coffee.
Và đổ cái ly cà phê nóng đó.
All over the lap of our second passenger.
Và đổ lên trên lòng của cái người hành khách thứ hai.
What's his reaction as that boiling liquid hits his tender flesh?
Thì cái hành động của cái người hành khách đó khi mà nước sôi, nước cà phê nóng đó đổ lên trên da thịt của anh ta.
That's hot.
Anh ta có nói rằng, nóng quá.
Oh yeah, he feels the pain.
Chắc chắn anh ta cảm thấy đau đớn chứ.
But then does he rip the parachute from his shoulders?
Nhưng mà anh ta có vứt đi cái dù trên vai không?
Throw it to the floor.
Hoặc là vứt xuống máy bay không?
Stupid parachute.
Và nói rằng cái dù ngu xuẩn này.
No.
No. Không, anh ta không nói như vậy. Tại sao anh ta lại phải nói như vậy?
He didn't put the parachute on for a bit of flight.
Bởi vì anh ta đâu có phải mặc lên cái dù đó để mà có thể được thoải mái đâu.
He put it on to save him from the jump to come.
Bởi vì anh ta mặc cái dù đó vào để mà thoát chết nếu mà phải nhảy xuống cái mà.
Hot coffee incident,
thì cho dù có cái việc đổ cà phê lên người, thì lại càng khiến cho anh ta lại càng ôm lấy cái dù chặt hơn nữa.
And even look forward to the jump.
Và lại càng trông mong để mà nhảy dù hơn nữa.
Now, if you and I put on the Lord Jesus Christ for the right motive,
và nếu mà chúng ta, quý vị và tôi, nếu chúng ta mặc vào Chúa Giêsu với mục đích xứng đáng, mục đích chính, mục đích đúng,
flee from the wrath that's to come,
đó là thoát khỏi cơn thạnh nộ sắp đến.
When tribulation strikes,
khi tất cả những hoạn nạn xảy ra,
bumpy,
cho dù chuyến máy bay đó có phải chao đảo đi nữa, chúng ta sẽ không có giận dữ đối với Chúa.
We won't lose our joy and peace.
Chúng ta sẽ không mất đi sự bình an, vui mừng.
Why should we?
Tại sao chúng ta lại mất?
Jesus for a happy lifestyle.
Bởi vì chúng ta đến với Chúa Giêsu đâu có phải là để có một đời sống vui vẻ, hạnh phúc
we
mà thôi.
To flee from the wrath that's to come.
Nhưng chúng ta đến với Chúa Giêsu để thoát khỏi cơn thạnh nộ sắp đến kia mà.
And if anything, tribulation drives the true believer closer to the Savior.
Và có thể nói rằng tất cả những hoạn nạn, những bắt bớ xảy ra đều khiến cho chúng ta đến gần với Chúa Giêsu hơn nữa.
We have multitudes of professing Christians.
Nhưng mà điều đáng tiếc là có rất nhiều người tự xưng nhận mình là Cơ Đốc nhân.
Who lose their joy and peace when the flight gets bumpy.
Họ là những người đã mất đi những sự vui mừng, bình an khi mà chuyến bay của họ bắt đầu chao đảo, có những khó khăn.
Why?
Tại sao vậy?
Because they're the product of modern evangelism.
Bởi vì họ là kết quả của những người đã làm chứng rao giảng về phúc âm của Chúa một cách sai lầm. rằng họ không cần phải ăn năn tội để mà được cứu.
You see, there's no way I'm going to take a cure.
Và tôi không thể nào mà được uống thuốc để mà chữa lành.
Unless I first admit I've got the disease.
Nếu mà tôi không có, trước hết là phải biết rằng tôi có bệnh. Tại vì nếu không thì tôi uống thuốc làm gì? Nếu mà tôi không có bệnh thì tôi uống thuốc làm gì?
The law convinces me I'm diseased.
Và luật pháp cho tôi biết chắc rằng tôi là một người có bệnh.
So that I'll accept the gospel.
Và chính vì vậy mà tôi tiếp nhận phúc âm của Chúa.
Now biblical evangelism.
Rao giảng đúng theo kinh thánh của Chúa luôn luôn.
Law to the proud and grace to the humble.
Là sẽ là luật pháp cho những kẻ kiêu ngạo và là ân điển cho những người khiêm nhường. Chúng ta không bao giờ trông thấy Chúa Giêsu
giving the gospel,
rao giảng phúc âm,
the cross,
thập giá,
the grace of our God,
và ân điển của Chúa
self-righteous person.
Cho những người kiêu ngạo bao giờ.
No, with the law he breaks the hard heart.
Nhưng mà Chúa Giêsu bao giờ cũng vậy, Chúa dùng luật pháp để mà phá vỡ những tấm lòng cứng rắn.
He heals the broken heart.
Và với phúc âm của Chúa, Chúa chữa lành những tấm lòng tan vỡ.
Why?
Tại sao vậy?
Because he always did those things that pleased the Father.
Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn làm những điều gì đẹp lòng Đức Chúa Cha.
God resists the proud.
Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo.
And gives grace to the humble.
Nhưng ban ân điển cho những người khiêm nhường.
Everyone who is proud of heart.
Bất cứ những người nào có tấm lòng kiêu ngạo.
Is an abomination to the Lord.
Đều là những sự rủa xả đối với luật pháp.
For whom the gospel is for.
Và Chúa Giêsu bảo rằng luật pháp của Chúa, phúc âm của Chúa.
The Lord is upon me.
Chúa Giêsu bảo rằng thần của Đức Chúa Trời ở trên ta.
Because he has appointed me.
Vì Ngài đã sai ta.
To preach the gospel,
để giảng phúc âm,
to the poor,
cho những kẻ nghèo nàn,
the broken-hearted,
cho những kẻ đau đớn lòng,
the captives,
cho những kẻ đã bị tù tại tù đày, và cho những kẻ mù.
Now they are spiritual statements.
Đó chính là một lời nói thiêng liêng của Chúa.
The poor means those who are poor in spirit.
Những người nghèo nàn đó là những người nghèo nàn tâm linh.
The broken-hearted are the contrite ones, those that mourn.
Những người mà tấm lòng tan vỡ đó là những người có lòng ăn năn.
The captives are those of whom Satan has taken captive.
Những người bị tù đày đó là những người đã sống dưới quyền kiểm soát của ma quỷ.
And the blind are those whom the God of this world has blinded.
Và những kẻ mù lòa đó chính là những người đã bị Chúa của đời này làm cho mù lòng của họ.
Only the sick need a physician.
Chỉ có những người bệnh hoạn mới cần bác sĩ.
And only those who are convinced of the disease.
Và chỉ có những người mà biết rằng mình bị bệnh.
Will accept the cure.
Thì mới tiếp nhận phương thuốc để chữa
now,
bệnh.
Now Luke 10:25.
Trong phúc âm Luca chương 10 câu 25.
We see Jesus doing this.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu làm điều này.
Giving the law to the proud.
Chúa ban luật pháp cho kẻ kiêu ngạo.
Now let me paraphrase this somewhat for you.
Tôi xin tóm tắt cái câu này như vậy.
In Luke 10:25, a certain lawyer.
Trong phúc âm Luca chương 10 câu 25 có một thầy dạy luật.
He stood up and he tempted Jesus.
Người thầy dạy luật đã đứng dậy để mà thử thách Chúa Giêsu.
Here we have a professing expert in God's law.
Ở đây chúng ta thấy có một người có thể nói là chuyên viên rất là rành rẽ về luật pháp của Đức Chúa Trời. Người này đứng lên.
And tempting the Son of God.
Và thách đố Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời.
He was proud, arrogant, and self-righteous.
Đó là một thái độ của một người kiêu ngạo.
So Jesus gave him the law.
Và vì vậy mà Chúa Giêsu cho người đó luật pháp của Chúa.
What is your reading of it?
Và Chúa Giêsu hỏi rằng luật pháp của Đức Chúa Trời dạy như thế nào?
And he said,
và người đó trả lời,
the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength.
Người đó trả lời rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.
He said, you shall love your neighbor as yourself.
Và yêu người lân cận như mình.
And then Jesus said,
và Chúa Giêsu phán rằng,
this do and you shall live.
Nếu người làm điều đó thì được sống.
And then the Bible says,
và Kinh Thánh cũng ghi tiếp,
but he willing to justify himself,
xong người thầy dạy luật đó muốn xưng mình là công bình,
said to Jesus,
nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận của tôi?
The Living Bible brings out more clearly,
trong một bản dịch diễn ý thì cho chúng ta thấy một cách rõ ràng hơn,
the effect of the law on that man. It said the man wanted to justify
vì người này muốn tự xưng công bình cho mình.
His lack of love for some kinds of people.
Và do đó mà muốn tự bào chữa cho cái sự thiếu tình yêu của mình cho người khác. Thì ra anh ta mới nói với Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu. Người lân cận là gì? Là ai?
See, he didn't mind Jews,
ông ta không có màng.
He didn't like Samaritans.
Ông ta không có ngại là giúp đỡ
so
cho những người Do Thái, nhưng mà ông ta ghét người Samari. Do đó Chúa Giêsu mới kể một câu chuyện mà câu chuyện mà chúng ta thường gọi là
the good Samaritan.
Chúng ta thường gọi là người Samari nhân lành.
Not good at all.
Đây không
when
có phải là người tốt.
Himself,
bởi vì nếu mà yêu thương chính mình,
obey the basic requirements of God's law.
Bởi vì nếu mà yêu thương người khác như chính mình, tức là đã áp dụng và đã thực hành theo lời dạy của Chúa.
The essence of the law,
và ông ta người thầy dạy luật này,
law,
cái bản chất thiêng liêng của luật pháp của Chúa và điều đòi hỏi của luật pháp của Chúa sẽ khiến cho người đó phải câm miệng lại.
He didn't say another word.
Và ông ta không có nói gì nữa sau khi Chúa Giêsu kể câu chuyện đó. Bởi vì ông ta biết rằng ông ta không có yêu người lân cận của mình như vậy.
Remember, the law was given to stop every mouth.
Chúng ta nhớ rằng luật pháp của Chúa được ban ra lại.
And leave the whole world guilty before God.
Và tất cả mọi người trên thế gian đều phải nhận rằng mình là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời.
We see a similar thing in Luke 18, verse 18.
Và chúng ta cũng thấy một điều tương tự như vậy xảy ra trong Luca chương 18 câu 18.
We won't turn to it for the sake of time.
Chúng ta sẽ không có giờ ra đoạn kinh thánh này.
But the rich young ruler said he had kept the commandments.
Nhưng có một người quan trẻ đến và nói với Chúa Giêsu rằng người đó đã giữ hết tất cả những luật pháp của Chúa.
So Jesus used the first of the Ten Commandments.
Và Chúa Giêsu dùng điều răn thứ nhất của luật pháp của Chúa.
I am the Lord your God.
Bảo rằng ta là Đức Chúa Trời.
You shall have no other gods before me.
Không được, ngươi không được thờ phượng bất cứ một đấng nào khác trước mặt ta.
To show this man that his god was his money.
Và chứng tỏ cho người thanh niên trẻ này biết rằng Đức Chúa Trời của anh ta chính là tiền bạc.
You cannot serve God and mammon.
Không thể nào mà vừa thờ phượng Đức Chúa Trời mà vừa thờ phượng tiền bạc được.
So we see law to the proud.
Vì vậy mà chúng ta thấy luật pháp của Chúa được ban cho những kẻ kiêu ngạo.
And then we see grace being given to the humble.
Và chúng ta sẽ thấy ân điển của Chúa ban cho những người có lòng khiêm nhường, hạ mình.
In the case of Nicodemus.
Trong trường hợp của Nicodem.
He was a humble Jew.
Ông là một người Do Thái khiêm nhường.
Who acknowledged the deity of the Son of God.
Ông ta đã xác nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời.
He was a teacher in Israel.
Ông ta là một giáo sư của người Israel, người Do Thái.
So he obviously knew the law.
Như vậy chắc chắn ông ta biết luật pháp của Đức Chúa Trời.
And the law was a schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng luật pháp là thầy giáo để đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Same with the case of Nathaniel in John 1.
Và cũng đó là trường hợp của Nathanael trong Phúc Âm Giăng chương thứ nhất.
He was an Israelite.
Anh ta là một người Do Thái.
Brought up under the law.
Đã được nuôi dưỡng dưới luật pháp của Chúa.
He was an Israelite indeed.
Là một người
not just in word.
Là một người Do Thái chân thật. Qua đời sống, qua hành động. Và không có một sự dối trá nào trong lòng anh ta.
And the law was a schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
Và luật pháp chính là người thầy giáo đưa Nathanael đến với Chúa Giêsu.
Same with the Jews on the day of Pentecost.
Và tương tự như vậy đối với những người Do Thái trong ngày lễ Ngũ Tuần.
These were devout Jews.
Đây là những người Do Thái có lòng kính sợ Chúa.
From every nation under heaven.
Từ tất cả các nước trên thế gian.
Therefore, they drank and slept God's law.
Đến đó để mà ăn uống lời của Chúa.
And the law was a schoolmaster to bring 3,000 to Christ.
Và luật pháp của Chúa chính là thầy giáo đã đưa 3,000 người đến với Chúa Giêsu.
Now, 1 Timothy chapter 1 verse 8, which we can turn to.
Và trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 8, chúng ta cùng dở ra xem.
Tells us once again what God's law is used for.
Câu này cũng cho chúng ta biết luật pháp của Đức Chúa Trời được ban cho với mục đích gì.
1 Timothy chapter 1 verse 8 says.
Thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 8 ghi rằng.
But we know that the law is good.
Chúng ta biết rằng luật pháp vẫn tốt lành.
If it is used lawfully.
Cho kẻ dùng ra cách chính đáng.
For the purpose for which it was designed.
Với mục đích mà luật pháp đã được lập ra.
What was the law designed for?
Luật pháp được lập ra để làm gì?
Following verse tells us.
Câu số 9 sau đó cho chúng ta biết.
It says the law was not made for the righteous but for sinners.
Luật pháp không phải lập ra cho người công bình, nhưng là vì những kẻ trái luật pháp, những người phạm tội, những người bản nghịch.
It even lists the sinners.
Và trong đó là còn ghi ra những người phạm tội như thế nào nữa.
Homosexuals.
Đó là những người phạm tội tà dâm. những người
If you want to bring a homosexual to Christ, give him the Ten Commandments.
Nếu mà quý vị muốn đưa một người phạm tội đồng tính luyến ái đến với Chúa Giêsu, hãy cho họ biết về luật pháp của Chúa, cho thấy được rằng anh người đó đã phạm tội phạm luật pháp của Chúa.
If you want to bring a Muslim to Christ,
nếu muốn đưa một người đạo Hồi giáo đến với Chúa,
Muslims accept Moses as a prophet.
Đối với người Hồi giáo thì họ tin rằng Môi-se là một tiên tri của Chúa. Thì chúng ta có thể đưa cho họ xem những luật pháp của
Môi-se
để mà họ lột bỏ đi tất cả những cái sự kiêu ngạo của họ. Và cho họ thấy được rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi một cái sự công chính từ trong tấm lòng kìa.
The Bible is filled with examples.
Kinh Thánh có đầy đủ rất nhiều những thí dụ về việc Chúa đã dùng luật pháp như thế nào để đem người khác đến với Chúa. Chúng ta nhớ đến câu chuyện của người phụ nữ bị bắt vì phạm tội tà dâm.
The law called for her blood.
Và luật pháp, dưới luật pháp thì người đàn bà đó sẽ phải bị ném đá mà chết. Và con đường duy nhất của bà ta làm đó là đến với Chúa Giêsu.
And that's the function of God's law.
Đó chính là tác dụng của luật pháp của Chúa.
Shut up under the law.
Và Phao-lô đã nói về việc tất cả mọi người đều phải ngậm miệng lại trước luật pháp của Chúa. Nhưng chúng ta bảo rằng chúng ta đâu có thể nào mà lên án những người tội nhân. Vì tất cả những người đó đều đã bị lên án rồi. Kinh Thánh cho chúng ta biết những người nào không tin Chúa Giêsu thì đã bị lên án rồi, đã bị kết án rồi.
Now, normally in this teaching I go through the Ten Commandments.
Bình thường thì trong những bài học này thì tôi luôn luôn trình bày về 10 điều luật của Đức Chúa Trời.
But it may be more practical for you.
Nhưng có lẽ sẽ thực tế, sẽ ích lợi hơn cho quý vị.
If I share with you how I share my faith.
Có thể khi mà tôi chia sẻ với quý vị cách mà tôi chia sẻ đức tin của tôi cho người khác.
I'm a strong believer in following the example of Jesus.
Tôi là một người tin chắc rằng chúng ta đều cần phải theo gương của Chúa Giêsu.
Given to us in John chapter 4.
Mà lời của Chúa đã để lại cho chúng ta trong Phúc Âm Giăng chương 4.
When Jesus approached the woman at the well,
khi Chúa Giêsu đến nói chuyện với người đàn bà bên giếng nước.
He spoke in the natural realm first.
Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà này trong lĩnh vực bình thường đời sống hàng ngày.
So that's what I do.
Và đó cũng là cách mà tôi nói chuyện với người khác.
Say, hi, how you doing?
Tôi ghé đến gặp một người đó và hỏi rằng chào anh, chào chị. Anh chị làm công việc gì?
And I say, did you get one of these?
Và tôi hỏi rằng anh hoặc chị có nhận được cái này không?
Maybe I give him a gospel track.
Và tôi đưa cho người đó một cái chứng đạo đơn.
And then I carry in my pocket pennies with the Ten Commandments pressed into them.
Và tôi cũng đem theo với tôi một cái những cái đồng tiền mà có 10 điều răn trong đó.
All you need is something Christian.
Và có lẽ là quý vị nhưng mà
and when they say it's Christian or you say that it's Christian.
Nhưng mà tôi nói là có lẽ là quý vị không cần cái này đâu, nhưng mà có lẽ quý vị cần cái gì mà có vẻ là Cơ Đốc nhân kìa.
You kept the Ten Commandments.
Và người có thể hỏi là có giữ 10 điều răn của Chúa không?
And this is usually what happens.
Và thường thường thì điều này sẽ xảy ra.
Oh, pretty much.
Người đó sẽ nói là vâng, tôi giữ 10 điều răn chứ tôi không muốn giết ai hết.
I say, have you ever told a lie?
Tôi hỏi là thưa như vậy thì thưa ông hoặc thưa bà có nói láo bao giờ không? Có, một hoặc hai. Và như vậy thì ông hoặc bà là người như thế nào? Thì người đó trả lời rằng tôi là người tội phạm tội.
Doesn't it make you a liar?
Như vậy thì có phải ông hoặc bà là một người nói láo không?
He said, oh, I'm not a liar.
Không, tôi đâu có phải là người nói láo. Thì tôi hỏi là như vậy thì ông hoặc bà phải nói láo bao nhiêu lần thì lúc đó mới là một người nói láo.
Ten and suddenly a bell rings.
Chẳng lẽ là đến lần thứ 10 thì tự nhiên có một cái tiếng chuông kêu lên không?
One lie makes you a liar, isn't that right?
Có phải là chỉ cần nói láo một lần thì mình biến thành một người nói láo không? Thì người đó sẽ thú nhận.
Have you ever stolen something?
Nếu mà ông đánh cắp một điều gì vật gì đó.
I say, come on, you've just told me you're a liar. Never stolen something even if it's small.
Ông có bao giờ mà ăn cắp một cái gì nhỏ, rất nhỏ không? Có.
So what does that make you?
Như vậy thì ông là một người như thế nào? Tôi là một người đánh cắp.
Jesus said, if you look at a woman and lust after her, you commit adultery with her in your heart.
Và Chúa Giêsu bảo rằng nếu mà ai mà nhìn một người đàn bà mà động lòng tham muốn, tức là đã phạm tội tà dâm trong lòng rồi đó.
So have you ever done that?
Ông có bao giờ làm điều đó không?
He said, yeah, plenty of times.
Thì người đó sẽ thú nhận có, tôi có làm nhiều lần.
You're a lying, thieving adulterer heart.
Như vậy thì chính ông cũng đã thú nhận rằng ông là một người nói láo, một người ăn cắp và là một người phạm tội tà dâm.
And you have to face God on judgment day.
Và chính ông cũng sẽ phải đối diện với Chúa trong ngày phán xét của Chúa.
And we've only looked at three of the Ten Commandments.
Và chúng ta chỉ mới nhìn vào có ba điều luật của Chúa mà thôi.
If you hate someone, you commit murder in your heart.
Và nếu mà quý vị mà ghét một người khác thì đã phạm tội giết người rồi trong lòng.
And as you go through the commandments,
và nếu chúng ta đi lần lượt 10 điều răn của
they
Chúa,
leave us all guilty.
Thì tất cả chúng ta đều cảm thấy là mình là người rất là tội lỗi.
And the wonderful thing that happens,
và một điều tuyệt diệu xảy ra,
is that the work of the law is written in their hearts.
Đó là luật pháp của Đức Chúa Trời đã được viết trong lòng của chúng ta.
It says it in Romans 2 verse 15.
Trong đường này được ghi lại trong thư Roma chương 2 câu 15.
It says the conscience bears witness.
Ghi rằng lương tâm của chúng ta làm chứng cho chúng ta.
Conscience means with knowledge.
Lương tâm là sự trí thức, sự nhận biết của chúng ta.
Con means with. And science is knowledge.
Đó là sự hiểu biết. Sự
so
hiểu biết với chúng ta.
Lied or stolen or lusted,
do đó mà bất cứ khi nào mà chúng ta ăn cắp, chúng ta nói láo hay chúng ta tham muốn của người khác,
heart,
thì chính trong lòng của mình biết rằng mình đang làm sai.
So on the day of judgment, he will be without excuse.
Và như vậy thì đến ngày phán xét của Chúa thì tất cả mọi người đều sẽ không có một cái sự bào chữa nào cả.
You may identify with us, some of you ladies.
Thử tưởng tượng nếu mà tôi đến gặp một số quý vị là phụ nữ.
Table down in the morning.
Và quý vị đã phủi bụi trên bàn rồi.
It's a clean table.
Và cái bàn đã sạch sẽ.
Then you draw back the curtains.
Và quý vị kéo cái bức màn ra.
And let in the early morning sunlight.
Và để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.
What do you see on the table?
Thì quý vị nhìn thấy cái gì trên bàn?
Dust.
Có những hạt bụi trên đó.
Air?
Quý vị thấy những gì trong cái ánh sáng mặt trời chiếu vô? Đó là bụi tức là bay trong không trung. Có phải là ánh sáng đã tạo ra những hạt bụi đó không?
Oh no, the light merely exposed the dust.
Không phải đâu, chỉ có ánh sáng đã chỉ phơi bày ra những cái hạt bụi đó mà thôi.
And when you and I take the time to draw back the curtains of the Holy of Holies,
và nếu chúng ta có lúc nào đó chúng ta vén lên bức màn của nơi thánh, chí thánh của Đức Chúa Trời,
it lets the light of God's law shine upon the sinner's heart.
Và để cho ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu rọi vào tấm lòng của những tội nhân,
so he can see himself in truth.
Thì người đó sẽ thấy được chân thật.
The commandment is a lamp.
Luật pháp của Chúa giống như là cái ánh sáng, giống như ngọn đèn.
That's why Paul says, by the commandment.
Chính vì vậy mà Phaolô bảo rằng bởi luật pháp,
sin became exceedingly sinful.
Tội lỗi trở nên càng tội lỗi hơn.
In other words, the law showed him.
Có nghĩa là luật pháp bày tỏ
sin in its true light.
Bày tỏ tội lỗi với tất cả những sự thật về tội lỗi. Và đối với một người mà có sự hiểu biết đó,
can now understand.
Lại không thể hiểu được.
God is angry at them.
Không thể hiểu được là Đức Chúa Trời đang giận dữ đối với mình.
Wrath abides upon him.
Và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đang ở trên mình.
They can see their weight in the balance.
Thì có thể hiểu biết được rằng mình đang ở một cái chỗ
justice.
Ở một cái nơi mà phải quyết định về sự công chính trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Wanting.
Và cảm thấy rằng mình đang thiếu sót sự công chính của Đức Chúa Trời.
They can therefore understand.
Thì người đó có thể hiểu rằng
why Jesus had to die.
Tại sao Chúa Giêsu phải chết?
Christ redeemed us from the curse of the law.
Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta thoát khỏi sự nguyền rủa của luật pháp.
Being made a curse for us.
Và chính Chúa Giêsu đã trở nên sự nguyền rủa cho chúng ta.
God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta, rằng đang khi chúng ta là những tội nhân, thì Chúa Giêsu đã chịu chết thế cho chúng ta.
We broke the law.
Chúng ta phạm vào luật pháp
He
của Chúa.
Paid the fine.
Thì Chúa Giêsu đã trả món tiền phạt đó. Và giây phút nào chúng ta ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giêsu,
what he did on the cross,
thì tất cả những sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá sẽ buông tha chúng ta thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
Charles Spurgeon,
mục sư Charles Spurgeon,
the great preacher from 100 years ago,
là một mục sư nổi tiếng cách đây hơn 100 năm,
said they will never accept grace,
bảo rằng người ta sẽ không thể nào tiếp nhận ân điển của Chúa,
until they tremble before a holy and just law.
Cho tới khi nào mà họ phải run sợ, run rẩy trước luật pháp công chính của Đức Chúa Trời. Họ sẽ không bao giờ tiếp nhận phương thuốc cho tới khi nào mà họ ý thức được rằng mình là người mang bệnh tật. Luật pháp chỉ có công hiệu luật pháp có công hiệu và biến đổi tâm linh, tấm lòng của một người và trở nên một người mới trong Chúa. Và người đó cầm cái cày, cầm cái cày và không bao giờ quay trở lại, bởi vì mình đã được chuẩn bị và được sắm sẵn cho thiên đàng của Chúa.
So why don't you find yourself a sinner?
Vì vậy mà khi mà quý vị gặp một người có tội, thì hãy áp dụng điều này, hãy thử điều này, xem có thực sự như vậy hay không. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã làm tấm gương đó cho chúng ta, thì hãy làm theo Chúa Giêsu. Nếu mà có người đến với quý vị và nói rằng, tôi là một người có tội lỗi đầy mình, tôi phạm tội tà dâm, lòng tham muốn đầy trong lòng của tôi, và tôi có những sự ganh tị và thù ghét đối với người khác đầy trong lòng tôi, thì hãy ban cho họ ân điển của Chúa. Nhưng mà thông thường thưa quý vị sẽ gặp những người nói như thế này: tôi là một người đàng hoàng, tử tế, có nhiều người khác còn tệ hơn tôi nhiều. Và những người như vậy thì họ tự xem họ là những người công chính, và họ hoàn toàn không biết gì về sự công chính của Đức Chúa Trời.
So you must give them that light.
Chính vì vậy mà quý vị phải đem đến cho họ ánh sáng của Chúa.
God doesn't want you to get decisions.
Quý vị không, Chúa không muốn cho quý vị đem người đó. Chúa muốn người ta tin Chúa, và chính vì vậy mà họ cần phải ăn năn tội.
And they will not repent.
Và người ta sẽ không có ăn năn tội
đâu
nếu mà họ không biết tội lỗi là gì.
So as I said.
Và chính vì vậy mà tôi đã bảo rằng,
try it out.
Hãy thử.
But as you do,
nhưng mà khi quý vị thử điều này,
remember this one story.
Hãy ghi nhớ câu chuyện này.
You're sitting on a plane.
Quý vị đang ngồi trên chiếc máy bay.
You're enjoying the flight.
Quý vị đang tận hưởng chuyến bay đó.
When suddenly you hear,
bất thình lình quý vị nghe,
this is your captain speaking.
Đây là phi công.
I have an announcement to make.
Tôi muốn có một điều muốn
thông báo quý vị. Just fallen off this plane. We're about to crash.
Chiếc máy bay này sắp sửa bị rớt.
We're 25,000 feet in the air.
Chúng ta đang ở độ cao 25,000 bộ.
There's a parachute under your seat.
Có một chiếc dù ở dưới cái ghế của quý vị.
So we'd appreciate if you put it on.
Thành thử ra tôi yêu cầu tất cả quý vị hãy mặc cái dù đó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Thank you for flying with this airline.
Và cảm ơn quý vị đã bay với chúng tôi trên chiếc phi cơ này.
You put your parachute on and say, boy, am I glad to be wearing a parachute.
Và quý vị mặc cái dù đó vào và cảm thấy rất vui mừng.
The guy next to you is watching the movie.
Trong khi đó thì cái người ngồi bên cạnh của mình thì đang xem một cái phim trên màn ảnh.
Say, excuse me, didn't you hear the captain?
Thì quý vị mới hỏi, thưa ông có nghe người phi công vừa mới nói không?
Put the parachute on.
Hãy mặc cái dù vào đi chứ.
He turns and says.
Và người đó quay lại nói với bạn rằng,
I really don't think the captain means it.
Tôi không tin là ông phi công đó ông nói thật đâu.
Size and quite happy as I am, thanks.
Hơn nữa tôi cảm thấy rất là vui mừng tôi đang xem phim kia mà. Thì đừng có quay sang người đó. Đừng có năn nỉ người đó.
Put the parachute on.
Xin ông hãy mặc cái dù vào đi.
It'll be better than the movie.
Nó sẽ hay hơn là cái movie.
It doesn't make sense.
Thì đối với người đó nó sẽ vô lý. Bởi vì nếu quý vị nói với người đó hãy mặc cái dù vào,
it'll improve the flight.
Để cho chuyến bay nó sẽ thoải mái hơn, thì anh ta có thể sẽ mặc vào nhưng mà với mục đích sai lầm. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho người đó đeo vào và cứ mặc luôn vào,
tell him about the jump.
Thì hãy nói cho người đó biết về cái việc sẽ phải nhảy xuống máy bay. Thưa ông,
jump without a parachute.
Nếu mà nhảy xuống máy bay mà không có dù,
splat,
thì ông sẽ bị nát bét ra.
He says, I'm sorry, I beg your pardon.
Thì ông ta sẽ nói, xin lỗi ông
I
nói gì?
You jump without a parachute.
Thưa ông, nếu ông nhảy xuống khỏi máy bay mà không có dù,
law of gravity,
thì luật của sức hút của trái đất, sức hút của dưới đất. Thì ông ta sẽ nói, bây giờ tôi mới hiểu ông muốn nói gì.
Oh, thank you very much.
Và ông ta sẽ mặc cái dù vào và vừa cảm ơn quý vị.
As long as that man knows,
và khi nào mà người đó có thể hiểu rằng, khi nào mà người đó có sự hiểu biết,
he has passed through the door,
rằng người đó đã đi qua cái cánh cửa
and face the consequences,
và sẽ phải đối diện với cái hậu quả
of breaking the law of gravity,
hậu quả là đi ngược lại với cái luật của thiên nhiên, thì ông ta sẽ không bao giờ mà,
very life depends on.
Bởi vì đời cuộc sự sống của ông ta tùy thuộc vào cái dù đó. Và nếu quý vị nhìn xung quanh mà thấy tất cả những hành khách khác đang hưởng thụ chuyến bay đó.
They're enjoying the pleasures of sin for a season.
Và họ đang hưởng thụ tất cả những thú vui của tội lỗi trong một thời gian ngắn.
Say, excuse me.
Thì quý vị có thể nói, thưa, xin lỗi, thưa quý vị. Command from the captain of our salvation,
put on the Lord Jesus Christ.
Quý vị có nghe tiếng nói của vị phi công không? Là hãy mặc lấy Chúa Giêsu.
He turns to you and says.
Rồi người đó sẽ quay lại nói với quý vị.
I really don't think God means it.
Tôi không nghĩ là Chúa muốn nói như vậy đâu.
God is love.
Bởi vì Chúa là đấng yêu thương kia mà. Hơn nữa tôi cũng đang rất là sung sướng thoải mái kia mà.
Don't turn to him with zeal without knowledge.
Đừng có nói với họ với tất cả những sự hăng say của mình mà không có một cái sự hiểu biết. Nhưng mà hãy nói rằng thưa ông xin hãy đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ cho ông được sự vui mừng, sự bình an. Và Chúa sẽ khỏa lấp cái khoảng trống trong tâm lòng. Sẽ chữa lành tất cả những cái sự đau thương về của gia đình. Sẽ giúp cho ông thoát khỏi cái bệnh tật. Chỉ cần dâng tấm lòng mình cho Chúa Giêsu đi.
No, you'll give him a wrong motive for his commitment.
Nếu quý vị làm thì quý vị sẽ đem người đó đến với Chúa Giêsu với một mục đích sai lầm. Nhưng hãy nói với Chúa rằng, xin Chúa giúp cho con có can đảm.
And tell him about the jump.
Và nói cho họ biết về cái việc nhảy xuống máy bay không có dù.
So if you die without the Savior.
Và nói rằng, nếu mà ông qua đời mà không có Chúa Giêsu. Trong lời Chúa ghi rằng mỗi người đều phải chết một lần và phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu mà ông đã có một sự tham lam trong lòng và đã phạm tội tà dâm. Nếu mà ghét người khác thì đã phạm tội giết người. Nếu mà đã nói láo một lần tức là đã là người nói láo. Và đến cái ngày thách nộ của Đức Chúa Trời đến.
The fist of eternal justice will come down upon you.
Thì sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời sẽ nghiền nát ông ra thành từng mảnh vụn. Xin Chúa ban phước cho.
Now, I'm not talking about hellfire preaching.
Tôi không có phải là nói về việc giảng dạy với một cái sự đe dọa của hỏa ngục đâu.
Fear-filled converts.
Nếu mà chúng ta chỉ đe dọa người đó về hỏa ngục thì chỉ khiến cho người đó trở nên một người khiếp sợ mà thôi.
Using God's law will produce tear-filled converts.
Nhưng mà dùng luật pháp của Đức Chúa Trời thì sẽ khiến cho những tội nhân đến với Chúa Giêsu với một tấm lòng đau thương thống hối.
This one comes merely to escape the fires of hell.
Bởi vì người này đến để mà thoát khỏi sự trừng phạt của hỏa ngục.
And because the law wasn't used to show him he deserves hell.
Và khi mà luật pháp cho người đó biết rằng người đó
he doesn't appreciate God's mercy.
Nếu mà người đó không có biết được rằng nếu mà luật pháp không cho người đó thấy được rằng mình phải chịu sự trừng phạt thì người đó sẽ không có hiểu được, không có lòng biết ơn đối với ân điển của Chúa. Nhưng mà nếu mà một người biết rằng mình đã phạm tội với Chúa, đã phạm vào những luật pháp của Đức Chúa Trời thánh khiết, và đến ngày của sự phán xét công chính của Chúa, và tất cả những tội nhân đều sẽ bị sự trừng phạt đó, thì Đức Chúa Trời với sự thánh khiết của Chúa thì có thể Ngài sẽ đón người đó lên và vứt người đó vào trong hỏa ngục. Nhưng mà thay vào đó thì Ngài lại đem người này lên thiên đàng.
Commanded his love toward him, and what is it a sinner Christ died from? He falls on his knees.
Và người này sẽ quỳ gối xuống.
In the blood-sodden soil of Calvary's cross.
Và trên cái mảnh đất mà dòng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra tại thập tự giá ngày xưa.
Cries, oh God, if you do that for me, I'll do anything for you.
Và người này sẽ kêu lên rằng, lạy Chúa đã làm điều này cho con, thì con cũng sẽ làm tất cả mọi điều gì cần thiết cho Chúa.
I delight to do your will, oh my God.
Lạy Chúa, con ước ao có thể làm theo ý muốn của Chúa.
Your law is written upon my heart.
Luật pháp của Chúa đã được viết trong lương tâm của con.
And like the man who knew he had to pass through the door.
Và tất cả mọi người đều sẽ phải bước vào cái cửa.
Face the consequences of breaking the law of gravity.
Và phải đối diện với hậu quả là vi phạm vào luật pháp của Chúa.
Because his very life depends on it.
Nhưng mà đừng có bao giờ gỡ khỏi cái dù ra khỏi lưng của mình, bởi vì mạng sống của mình dựa vào cái dù đó. Như vậy người nào đến với Chúa Giêsu,
knowing he has to face the holy God on the day of wrath,
biết rằng mình sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời trong ngày của sự thánh độ,
never forsake the righteousness of God in Christ,
thì không có bao giờ mà khước từ sự công chính của Chúa.
Because his very life depends on it.
Bởi vì sự sống của mình hoàn toàn lệ thuộc, tùy thuộc vào sự công chính của Chúa. Và những người tin Chúa như vậy thì sẽ trở nên những người rao giảng phúc âm cho Chúa.
Not pew warmers.
Không phải chỉ là những người ngồi trong nhà thờ ngày này qua tháng khác mà thôi. Nhưng sẽ là những người phục vụ Chúa.
Not layabouts.
Không phải chỉ là những người ngồi đó
assets.
Ngồi không mà thôi.
Not liabilities.
Là những kết quả thành công, những dụng cụ mà Chúa sẽ sử dụng.
Let's bow in prayer as we close.
Chúng ta cùng cúi đầu xuống cầu nguyện.
Father, we pray that we'd be as the Bereans.
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện chúng con sẽ giống như những người tín hữu tại Berean.
Search the scriptures to see if these things are so.
Chúng con sẽ tra xét Kinh Thánh để xem những điều lời Chúa có dạy như vậy không.
And that we'd examine ourselves.
Và để cho lời của Chúa tra xét lòng chúng con.
To see if we're in the faith.
Để xem chúng con có đức tin vững vàng nơi Chúa không.
And Father, if we're not.
Lạy Chúa, nếu chúng con không có đức tin nơi Chúa.
Let us make our calling and election sure.
Xin Chúa cho chúng con biết chắc vững vàng về sự cứu chuộc của Chúa.
God, forgive me, I'm a sinner.
Bằng cách kêu lên với Chúa rằng, lạy Chúa, con là những tội nhân.
By exercising repentance towards God.
Khi ăn năn tội đối với Chúa
and faith toward our Lord Jesus Christ.
Và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu.
In his name we pray.
Và trong danh của Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện.
Amen.